là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin nhân kỷ niệm 58 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin, chương trình có bài ghi nhận nghị lực vươn lên số phận da cam của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phản ánh nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của Đại sứ quán Trung Quốc do bà Doãn Hải Hồng, tham tán công sứ làm trưởng đoàn, đã có chuyến tham quan và khảo sát một số cơ sở chế biến, sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Trung Quốc đã đến tham quan và khảo sát tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trẻ Hưng Thịnh, thành phố Yên Bái, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên và doanh nghiệp tư nhân Đông Yến, xã Đông An, huyện Văn Yên. Đây là ba doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu chè, gỗ, ván ép và tinh dầu quế. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của tỉnh cũng đã giới thiệu sơ bộ về quy mô, công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, nhất là giá xuất khẩu tinh dầu quế của doanh nghiệp sụt giảm tới 50% so với thời điểm trước đây. Các doanh nghiệp mong muốn được tham gia chính thức vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc hoặc có thể tìm kiếm bạn hàng lớn từ phía Trung Quốc để việc tiêu thụ sản phẩm được ổn định. Qua khảo sát, đoàn công tác của Đại sứ quán Trung Quốc đánh giá các sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái, nhất là tinh dầu quế là một trong những mặt hàng được tiêu thụ nhiều tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây do nhiều nguyên nhân dẫn tới việc xuất khẩu của Trung Quốc bị ảnh hưởng, do đó đã tác động không nhỏ tới thị trường Việt Nam, trong đó có tỉnh Yên Bái. Vì vậy, đoàn công tác của Đại sứ quán Trung Quốc cam kết thời gian tới sẽ là cầu nối hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực của tỉnh tới các doanh nghiệp Trung Quốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham quan học hỏi về khoa học kỹ thuật, cách thức quản lý, xúc tiến thương mại tại các doanh nghiệp của Trung Quốc để Yên Bái có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông lâm sản.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu tiền sử dụng đất 1.090 tỷ đồng, nhưng hết tháng 7, thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh mới đạt trên 277 tỷ đồng. Trong đó, khối huyện thu được trên 200 tỷ đồng bằng 38% dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân dẫn đến nguồn thu từ đất thấp là do tình trạng nợ tiền sử dụng đất còn phổ biến kéo dài nhiều năm, việc đầu cơ mua đất không nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước, chờ giá đất tăng cao để bán kiếm lời nhưng không bị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá. Để hoàn thành số thu đề ra từ nay đến hết năm, Chi cục Thuế Yên Bái tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện thu nộp ngân sách để đề nghị thu hồi đất đối với các trường hợp chậm nộp không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Từ năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 100% kinh phí mua vaccine và huyết thanh để tiêm phòng dại miễn phí cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nếu không may bị phơi nhiễm dại. Nhờ đó, hàng năm, số ca tử vong do dại đã giảm. Hiện nay, chi phí cho một đợt tiêm phòng dại từ 2 đến 3 triệu đồng. Đây là khoản chi phí không nhỏ đối với người dân miền núi, đặc biệt là các hộ nghèo. Trước tình hình đó, từ năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ kinh phí mua vaccine và huyết thanh để tiêm phòng dại miễn phí cho người dân thuộc hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, các đối tượng là người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng dại. Việc các hộ nghèo được miễn kinh phí khi tiêm vaccine phòng dại đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong do bệnh dại gây ra.
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.
Trong 7 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt trên 1.900 tỷ đồng, bằng 54,3% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 6.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 271 tỷ đồng, bằng 52% chỉ tiêu tỉnh giao. 7 tháng qua, thành phố Yên Bái giải quyết việc làm cho 2.215 lao động, đạt 61,5% kế hoạch năm. Thành phố tập trung triển khai 74 dự án phát triển kinh tế, phân bổ kinh phí triển khai 6 dự án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019. Trong những tháng cuối năm 2019, thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân kịp thời vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch các phường theo trình tự, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với các dự án đang triển khai như đê chống ngập sông Hồng, xã Giới Phiên, đường nối cầu Tuần Quán, Bách Lẫm, tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng Điện Biên Nguyễn Thái Học trở thành tuyến đường điểm sáng xanh sạch đẹp, góp phần đưa thành phố sớm đạt tiêu chí đô thị loại 2.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 58 năm đã trôi qua kể từ ngày hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra đối với Việt Nam. Nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu và ám ảnh nhiều gia đình người Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các nạn nhân da cam vẫn hàng ngày, hàng giờ phải đối diện với khổ đau bệnh tật, đói nghèo dai dẳng. Thế nhưng không cam chịu số phận, hoàn cảnh nghiệt ngã, các nạn nhân da cam đã nỗ lực vươn lên bằng ý chí, nghị lực kiên cường của người lính Cụ Hồ. Vươn lên trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Nhân kỷ niệm 58 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam mùng 10 tháng 8, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Mô hình trồng bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn Việt Gáp của nạn nhân da cam Phạm Văn Hùng ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm chính là thành quả đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực vươn lên của ông Hùng. Do bị nhiễm chất độc da cam nên ông Hùng bị suy giảm 41% sức khỏe. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi một người con của ông bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học này. Để chăm lo cho gia đình, ông Hùng đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, phát huy lợi thế của địa phương, đưa bưởi Đại Minh vào trồng và phát triển. Từ vài chục gốc bưởi ban đầu, đến nay ông đã sở hữu 250 gốc, gồm cả bưởi Đại Minh và một số loại bưởi đặc sản khác trên diện tích 9.000m2. Trong đó có 45 gốc bưởi đang được áp dụng trồng và chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Ngoài trồng bưởi, ông còn trồng thêm 60 gốc chanh và đào ao nuôi cá, nuôi gà thả vườn, mỗi năm cũng cho thu nhập ổn định khoảng 150 triệu đồng. Ông Phạm Văn Hùng, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Đầu tiên thì tôi phát triển kinh tế nghề mộc. Đấy, tôi về tôi làm thợ mộc. Thế một thời gian thì tôi thấy quả bưởi nó có cái thương hiệu mới, nó có cái chất lượng một tí thì là tôi bắt đầu vào cuộc để làm cái vườn. Thế là từ khi đấy thì tôi bắt đầu đi chiết các cái cây bưởi già từ ngoài Khả Lĩnh, là cây bưởi gốc của tổ ngày xưa đấy. Thì tôi về tôi mới nhân rộng giống ra của gia đình. Thế còn qua cái thời gian nó đã lên được tốt cái thì tôi đã đi học hỏi kinh nghiệm của một số anh em bà con người ta đi trước mình. Thế về chăm bón, cho chăm sóc cho những cái cây tỉa cành, rồi tỉa quả, rồi phun thuốc sâu vào trừ cho những cái con sâu bệnh nó khỏi ăn cây. Thế rồi quét vôi, mới tạo tán cho nó đều.
Chất độc da cam cũng để lại nỗi đau không nói hết bằng lời của gia đình ông Hoàng Văn Lượng, người dân tộc Dao ở xã Ngoài A, huyện Văn Yên. Tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam những năm 1974, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, niềm vui được sống trong hòa bình chưa được bao lâu, thì hai vợ chồng ông Lượng lại quặn thắt nỗi đau khi con gái ra đời bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống khó khăn vất vả, hai vợ chồng ông Lượng vừa chăm sóc con vừa phải bươn chải làm kinh tế. Để thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống, ông đã tập trung phát triển 5 hectare rừng trồng cây công nghiệp, chủ yếu là keo và quế. Năm 2018, qua khai thác, ông có nguồn thu gần 300 triệu đồng. Cùng với trồng rừng, ông Hoàng Văn Lượng còn quy hoạch 1.800 m2 đất trước cửa nhà để đào ao thả cá và chăn nuôi thêm gà, dê, vừa cung cấp thực phẩm cho gia đình, vừa tăng thu nhập. Ông Hoàng Văn Lượng, xã Ngoài A, huyện Văn Yên cho biết.
Thế thì trong cái quá trình phát triển kinh tế thì cũng học hỏi, nhờ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của xã cho đến huyện cho đến các cái ban ngành cơ sở. Thế từ đó thì gia đình cũng có cái hướng để làm sao để tham gia phát triển kinh tế để xóa được đói, giảm được nghèo.
Cũng như nhiều nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam từng và sinh ra tử nơi chiến trường, trở về cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Văn Huynh ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên đã tích cực tham gia hoạt động công tác xã hội ở địa phương. Đến nay sau khi nghỉ hưu, tuy tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế ở xã, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Nhờ lợi thế diện tích đất đai rộng, ông Huynh đã quy hoạch trồng được trên 2 hectare cây công nghiệp, chủ yếu là quế, bồ đề và mỡ. Đối với khu vực đất vườn tạp xung quanh nhà, ông tranh thủ trồng thêm các loại cây ăn quả như bưởi, na, cam và đào thêm ao thả cá. Ông Nguyễn Văn Huynh, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi nghỉ thì nói chung là cái thứ nhất là được các lãnh đạo địa phương cũng như là lãnh đạo của huyện nói chung là các anh rất là quan tâm đến con đời là nạn nhân da cam của hai cái xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng. Bản thân tôi thì vẫn xác định là anh Cụ Hồ là vẫn là coi như là độc lập tự do, là coi như là trên hết. thì gia đình chúng tôi là coi xác định là coi như tự lực tự cường để làm sao là vươn lên, để làm sao là địa phương cũng không phải lo lắng về vấn đề là gia đình, rồi bản thân các cháu là cũng không lo gì nữa, tập trung các cháu là cùng với gia đình là phát triển kinh tế.
Ông Tạ Đức Lưu, chi hội trưởng Liên chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Thì nghị lực của các nạn nhân da cam ở xã Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng liên hội chúng tôi ấy, thì nói chung là có 13 người trực tiếp ra kháng chiến và 17 là người gián tiếp. Thì nói chung thì các nghị lực, các cái người mà tham gia kháng chiến ấy, nghị lực đã vươn lên rất tốt. Tính đến bây giờ mà nói thì chúng tôi không có hộ nghèo, như hộ khá ở dưới mức trung bình thì còn, như hộ khá ở mức độ thì nói chung là tỷ lệ nó chiếm cao hơn. Thì từ cái chỗ mà thực hiện chủ trương sách của Đảng và pháp luật nhà nước ấy, mà được đặc biệt là cái tổ chức hội được cho chúng tôi thành lập lên gần 3 năm, thì nói chung là anh em phải nói là có kinh được phấn đấu luôn rất là tốt. Đặc biệt là các anh em hiểu được về vấn đề cái chức năng quyền hạn nhiệm vụ của hội. Đấy, đặc biệt là cái việc hội thành lập để tức là đảm bảo cái quyền lợi lợi ích pháp cho hội viên thì anh em tự lực vươn lên.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.300 hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã kêu gọi các tổ chức xã hội thiện nguyện hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế thoát nghèo, xây nhà tình nghĩa, xóa nhà rột nát. Đặc biệt, ngay trong những tháng đầu năm 2019 và dịp kỷ niệm 58 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, tỉnh hội đã vận động giúp đỡ 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi trong 5 năm, hỗ trợ xây mới 5 nhà tình nghĩa và sửa chữa 1 nhà rột nát cho gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 250 triệu đồng. Các cấp hội cũng tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn xuất quà cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần để các nạn nhân da cam có thêm nghị lực, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với lại hội viên cũng đã vượt qua nhiều những khó khăn về đau đớn, về thể xác và tinh thần. Họ cũng đã vượt qua những khó khăn mà tự mình để vươn lên, đặc biệt là hỗ trợ một phần, nhưng họ quyết tâm bằng cái nghị lực, bằng cái cuộc sống, bằng cái quyết tâm của mình để phấn đấu, để vượt lên, để mà giúp đỡ trong gia đình, đối với con, với cháu, để họ ổn định trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng trong xã hội. Hội đã phát huy vai trò phối hợp với các cái tổ chức, đoàn thể, chính trị, xã hội, các tổ chức khác để vận động, chia sẻ, chăm sóc, giúp đỡ, thực hiện theo cái chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Chiến tranh đã lùi xa, song hàng triệu người dân Việt Nam và những thế hệ sau vẫn ảnh hưởng di chứng của cuộc chiến ấy. Mỗi mình đời một số phận, dù chất độc da cam có gieo bệnh tật trên thân thể của những người lính từng tham gia chiến đấu nơi chiến trường hay các con cháu, nhưng họ vẫn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh với ý chí và nghị lực kiên cường, xứng đáng là những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng giữa cuộc sống đời thường.
Điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết. Một mai anh chiến thắng trở về, đôi vai gầy và đôi mắt sâu, tóc đã điểm bạc, làn da này nam màu sương gió. Bởi chiến tranh bởi chiến tranh không phải cho đùa. Và từ đây em nhận ra anh, và từ đây em nhận ra anh không phải trong thơ, không phải trong mơ. Em trồm dậy chạy đến, chạy đến rồi khóc. Ai người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ai người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Trong thơ không phải trong mơ, em chuồng dậy chạy đến, chạy đến rồi khóc. Ai người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ôi ngày ấy sẽ đến, ôi ngày ấy sẽ đến, anh sẽ về phải không anh? Anh sẽ về.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình, qua đó giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cũng như những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên Kim Thúy Đức Minh.
Để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, trong tháng 7 vừa qua, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tổ chức ra mắt mô hình Zalo an ninh và camera an ninh. Trước đó, phường đã chọn tổ 8 và 9 để tổ chức thí điểm mô hình. Sau khi triển khai đã có khoảng 70% người dân của hai tổ tham gia mô hình và đã cung cấp hai tin báo tố giác tội phạm, giúp cho lực lượng công an nhanh chóng giải quyết vụ việc. Ông Bùi Danh Giá, tổ trưởng tổ 8 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi thấy một cái hiệu quả lớn nhất là đối tượng nghiện bán heroin nắm nghía tài sản của nhân dân đó, không dám hoạt động đêm mấy. Cho nên tôi mong rằng là như thế này, sau triển khai cái này tổ 8 và tổ 9 của chúng tôi ấy, về phía chuyên môn các đồng chí là vừa hướng dẫn cho nhân dân, vừa là thực tế nhưng lại vừa là để giám sát kiểm tra, mà nhân dân là rất có một cái lòng tin đối với lại cái công tác Zalo camera này. Còn cái tuyên truyền với dân, nhìn đối tượng dân, nhìn con người để tuyên truyền người ta vào cái nhóm này, tôi nghĩ rằng không có gì khó. Tôi thấy đấy là một cái hiệu quả cho nhân dân ấy, mà gây một cái lòng tin cho dân. Đấy là tôi thấy rất là tuyệt vời và cố gắng mà để làm thế nào triển khai là toàn thành phố càng tốt.
Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã có gần 200 hộ dân lắp đặt trên 300 camera an ninh. Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, giúp lực lượng chức năng làm rõ 25 vụ, 31 đối tượng vi phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, 23 đối tượng, chuyển cơ quan cấp trên khởi tố 8 vụ, 8 đối tượng hình sự. Nhiều nhóm Zalo tại các tổ chức đoàn thể và tổ nhân dân trên địa bàn phường cũng đã được thành lập nhằm tăng cường sự lãnh đạo quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu úy Dương Ngọc Huy, cảnh sát khu vực tổ 8 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua sự phát triển của công nghệ thông tin 4.0, phường chúng tôi cũng là triển khai đầu tiên thí điểm cái mô hình Zalo an ninh ở tổ nhân dân số 8 và tổ nhân dân số 9. Thế thì bước đầu thì cũng có rất là nhiều những cái khó khăn. Thế nhưng mà sau đấy thì khi mà cũng 3 tháng đã triển khai thì tổng kết lại là cũng có được những cái hiệu quả nhất định về công tác tuyên truyền, cũng mở ra hướng mới trong cái công tác tuyên truyền của lực lượng công an phường với người dân. Đấy thì thông tin được truyền tải đến người dân là nhanh hơn, thuận tiện hơn và gần như là ngay lập tức thì tất cả những người dân thì đều sẽ nhận được những cái thông tin, ví dụ như là những cái thủ đoạn, những cái âm mưu của những cái đối tượng xấu hay là những cái phương thức mới. Đấy thì chúng tôi cũng nhanh chóng kịp thời truyền tải tới người dân. Thì chúng tôi cũng rất là mong được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương rồi cũng như là các cái phòng ban công an tỉnh là để chúng tôi là nhân rộng cái mô hình này trong các cái địa phương khác nữa.
Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động với nhiều cách làm hay sáng tạo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nội dung xây dựng phong trào được đổi mới theo hướng tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự, gắn với các chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với lực lượng công an như quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, công tác phòng chống ma túy trong công nhân viên chức, người lao động, phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội. Phường hiện đang duy trì hoạt động hiệu quả của 2 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, 5 mô hình tổ hòa giải, 8 tổ tự quản về môi trường và an ninh trật tự. Bà Nguyễn Thị Xuyên, tổ trưởng tổ tự quản số 2 phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Ở địa phương thì chúng tôi đều là những công dân, những người mà chấp hành đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước rồi. Cho nên là chúng tôi cũng là những người mà thành viên tích cực của trong cái tổ dân phố, tuyên truyền nhân dân trong gia đình, sang nhân dân để mà tham gia cái công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những cái tuyên truyền của nhà nước và cũng phải gương mẫu để tuyên truyền cho nhân dân để là tham gia đóng góp cũng như là chấp hành tốt cái công tác bảo vệ an ninh trật tự của khu dân cư, góp phần là giữ gìn cái mối đoàn kết của cộng đồng.
Phát huy vai trò nòng cốt chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin báo tố giác tội phạm có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần để phường Nam Cường duy trì 7 trên 8 địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Trung tá Đỗ Toàn Thắng, trưởng công an phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua, trên địa bàn phường Nam Cường không có án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, không có tệ nạn xã hội đen, không có tệ nạn tín dụng đen và không có khiếu kiện đông người vượt cấp. Để đạt được thành tích trên là chúng tôi đánh giá ở những một vấn đề sau. Thứ nhất là phường Nam Cường có truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, bà con thương yêu đùm bọc lẫn nhau và giúp đỡ nhau trong sản xuất và kinh doanh, giúp địa phương phát triển về kinh tế xã hội. Cái thứ hai, được sự quan tâm của Đảng ủy công an thành phố, Đảng ủy phường Nam Cường chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng khác làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thứ ba, trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường là lực lượng nòng cốt. Ngay từ đầu năm, công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng tôi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khác, tổ chức tuần tra hàng trăm buổi tuần tra đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, vừa phát hiện xử lý được các đối tượng vi phạm, thứ hai nhắc nhở bà con nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng chống tội phạm và phòng chống các tệ nạn xã hội khác.
Ngay từ đầu năm, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức đánh giá, xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố 488 tổ hòa giải, 615 tổ tự quản, 126 tổ an ninh và 13 tổ tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự. Duy trì hoạt động 18 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, 17 mô hình phòng chống tội phạm và 366 điểm trình báo tạm trú tạm vắng. Đối với những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đẩy mạnh hoạt động của mô hình thôn nhân dân tự quản, đoạn đường tự quản, mô hình hai giữ về trật tự an ninh, phòng chống tội phạm trộm cắp xe mô tô và các mô hình bóng điện, móc khóa, số điện thoại, Zalo và camera an ninh. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án vây bắt kẻ gian trộm cắp tài sản, vây bắt tội phạm cướp tài sản và diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 179 tin, trong đó có 112 tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra khám phá, xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm xây dựng thế trận lòng dân, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang những ngành nghề có hiệu quả kinh tế cao hơn. Sau gần 3 năm gắn bó với nghề làm bún, phở khô, giờ đây anh Vũ Anh Tuấn ở thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã trở thành một trong những địa chỉ cung cấp ra thị trường 3-4 tạ bún phở khô mỗi ngày, mang về nguồn thu nhập gần 50 triệu đồng một tháng. Mời quý vị và các bạn gặp anh qua phóng sự sau.
Một ngày làm việc của anh Vũ Anh Tuấn, thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên thường bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 6 giờ tối với các công đoạn đãi gạo, ủ, nghiền, tuốt sợi bún, phơi bún và đóng gói sản phẩm. Mô hình làm bún phở khô đầu tiên ở xã Minh Quân, anh Tuấn cũng gặp nhiều khó khăn khi bắt tay vào công việc này. Anh Tuấn chia sẻ.
Cái giai đoạn đầu tiên vào nghề thì tất cả hoàn toàn là khó khăn, bởi vì là từ kinh tế, xong là lúc đầu tiên còn kỹ thuật. Về kỹ thuật của mình thì phải đi học kỹ thuật và đón cả những người đã có kinh nghiệm rồi để bảo cho chỉ bảo cho mình một thời gian tìm được cái thị trường, xong lại tìm được hạt gạo để mình làm được ra nó nữa.
Xác định sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, nên ngay từ khi bắt tay vào công việc mới, anh Tuấn đã đặt ra cho mình những nguyên tắc trong sản xuất kinh doanh như không dùng chất phụ gia tẩy rửa, không dùng chất làm dai giòn, không dùng chất bảo quản, không chọn nguyên liệu kém chất lượng. Các công đoạn làm bún không quá cầu kỳ nhưng lại cần có bí quyết riêng. Muốn có sợi bún phở ngon thì điều quan trọng phải chọn được gạo ngon, nhặt bỏ sạn. Nước để ngâm gạo và xay bột phải là nước sạch, bột xay nghiền kỹ, ngâm lọc đúng và đủ thời gian. Quy trình sản xuất bún đều khép kín, các công đoạn như xay gạo, vắt bột và khuấy bột đều do máy móc đảm nhiệm. Thế nhưng tay nghề và kỹ thuật của người thực hiện cũng là một trong những yếu tố quyết định chất lượng của mẻ bún và phở. Ví như công đoạn đưa bột vào máy ép phải đủ độ để bún chín thì bún mới ngon và dai. Hay bún sau khi rũ cũng cần lựa chọn phơi nắng vào giờ nào để hàng sẽ bóng đẹp và thơm mùi nắng, anh Tuấn cho biết.
Thì mình phơi từ 5 giờ sáng, nếu mà mùa hè thời tiết ủng hộ thì tầm cỡ đâu khoảng 2-3 giờ chiều là nó khô rất đẹp rồi, sợi mì rất đẹp rồi. Nhưng mà thời tiết nó bị ảnh hưởng một tí thì là nó sẽ mình cho vào lò mình sấy. Sấy qua điện trong vòng khoảng 3-4 giờ sau là sẽ được sợi mì đấy, thì mình sẽ thu gom mình bó lại.
Khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, số vốn ban đầu dùng để mua các loại máy móc phục vụ sản xuất, phần lớn anh Tuấn đều phải vay ngân hàng. Đến nay, trung bình 2 ngày, anh Tuấn cho xuất xưởng 7-8 tạ bún phở khô, song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, với giá giao buôn khoảng 17.000 đồng 1 kg. Trừ các loại chi phí, trung bình mỗi tháng gia đình anh Tuấn thu lãi khoảng 40 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 3-4 lao động với mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng một tháng. Anh Tuấn dự định trong thời gian tới sẽ mở rộng quy mô sản xuất, giữ vững và nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Lương Văn Thứ, bí thư chi bộ thôn Hòa Quân cho biết.
Đánh giá về cái chất lượng sản phẩm của gia đình anh Tuấn đã làm ra thì đối với bà con, những người khách hàng đã sử dụng và đã dùng, tin dùng thì đối với kể cả cá nhân bản thân tôi cũng đã mua những cái sản phẩm của gia đình anh Tuấn về để sử dụng thì cảm thấy là nó cũng có một cái chất lượng rất là tốt.
Thành công luôn ở phía con đường và con đường dẫn đến thành công của anh Vũ Anh Tuấn là con đường gọi tên sự kiên trì và sáng tạo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.